Linh vực, chương 185, phá cục, góc truyện audio.com, đêm khuya trên quảng trường vắng vẻ trong một tòa nhà lớn bị mạng nhện che phủ. Đây là cứ điểm ảnh lâu thiết lập tại khí cụ thành. Nửa năm trước Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung khi mang cao thủ Xâm La Điện triển khai đuổi giết Lương Thiếu Dương, đã từng tiêu diệt phần đông ảnh lâu tử sĩ, huyết tẩy nơi đây. Về sau, Hắc Ảnh cũng bị cường giả huyết mâu giết chết tại tòa nhà này. Cách đấy nửa năm, tại đây, mặt đất rơi đầy cho bụi, khắp nơi đều là mạng nhện, sáng ngời dưới ánh trăng, tòa nhà lộ ra không khí trầm lặng. Dưới một gốc cây đại thụ trong sân, thân hình huyết ảnh nhỏ gầy mang theo mặt nạ dữ tợn, lẳng lặng ngồi trên mặt đất bị cho bụi bao trùm. Bên cạnh, trên một cây đại thụ, hai người Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu bị một căn xà khổn trói quanh vòng eo và rễ cây, trong miệng còn có mảnh vải nhét vào. Hai mắt huyết ảnh đang nhắm bỗng nhiên mở ra, hắn nhìn về phía phương hướng cửa ra vào, một đôi con ngươi âm độc như độc xà toát ra hàn quang làm lòng người rung động vì sợ hãi. Tê tê, một vài con rắn nhỏ, dài hẹp màu hồng đỏ thẫm, xuất hiện ở nơi âm u hẻo lánh trong sân. Khi ánh trăng chiếu rọi xuống, thân thể những con rắn nhỏ kia hiện ra năm màu. Lưỡi con rắn nhỏ phun ra nuốt vào, một bộ phận tụ tập dưới chân Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu, một bộ phận hướng cửa ra vào lướt đi. Miệng Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu bị ngăn chặn, gặp rắn nhỏ tụ tập tới, đôi mắt dễ thương đều hiện ra vẻ hoảng sợ, ô ô gọi, thân thể mềm mại kịch liệt loạng choạng. Đáng tiếc, bất luận các nàng cố gắng như thế nào, cũng không có biện pháp giãy giụa khỏi sự trói buộc của một đầu linh xà. Tại một chỗ hoang vắng trong sân, dưới bóng đêm lộ ra chút âm trầm đáng sợ, huyết ảnh cùng không gian xung quanh dung làm một thể, phảng phất cái âm trầm đáng sợ kia, đều là do hắn mà ra. Nửa năm trước ta đem Hắc Ảnh giết chết ở nơi đây. Ta vốn tưởng rằng không cần quay lại, không ngờ lần này còn phải tới một chuyến nữa. Phùng Dung thần sắc tự nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu, như là không ưa thích cái chỗ này, nhưng vẫn kiên trì bước vào đại viện đầu tiên. Tần Liệt cùng Dĩ Uyên sóng vai cùng ở sau lưng nàng. Lang Tà đang âm thầm ẩn núp yên lặng quan sát thế cục. Huyết mâu Phùng huấn luyện viên ư, thanh âm huyết ảnh khàn khàn truyền đến. Âm độc trong mắt hắn hiện lên, kèm theo đó là một tia hận ý làm lòng người rung động vì sợ, rất tốt, người mang đến là tốt rồi. Hắn nhìn về phía Tần Liệt cùng Dĩ Uyên, ánh mắt sau khi ngưng tụ trên người Tần Liệt thì nhẹ gật đầu, nói ra. Mạng của ngươi dùng để đổi lấy tính mệnh của hai nữ hoa kia, ngươi có thể nghĩ kỹ, đổi hay là không đổi. Thời điểm này, hai đôi mắt Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu đều phát sáng lên, các nàng không có ngờ tới Tần Liệt cùng Dĩ Uyên vậy mà sẽ đến. Thân là nội tông đệ tử khí cụ tông, các nàng rất rõ ràng tính tình Ứng Hưng Nhiên, biết rõ Ứng Hưng Nhiên vì sự thịnh vượng của tông môn, có thể không tiếc hy sinh chính bản thân hắn, huống chi là hai người bọn họ. Khi bị huyết ảnh bắt nghe hắn nói muốn dùng tính mạng hai người để đổi lấy mạng Tần Liệt, các nàng lúc ấy khẳng định chính mình phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì các nàng tin tưởng, Ứng Hưng Nhiên tuyệt đối sẽ bỏ qua các nàng, tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Liệt mạo hiểm. Trên thực tế, các nàng đoán một điểm đúng như vậy, Ứng Hưng Nhiên hoàn toàn chính xác buông tha cho các. Góc truyện audio.com, nàng, nhưng bây giờ Tần Liệt xuất hiện, để cho Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu rất khó hiểu, các nàng cũng không cho rằng Ứng Hưng Nhiên đổi tính, các nàng rất nhanh minh bạch đây nhất định không phải là ý tứ của Ứng Hưng Nhiên. Vì vậy các nàng đều nhìn về Tần Liệt, Tần Liệt không có trả lời, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Liên Nhu, bỗng nhiên trực tiếp đi đến phía huyết ảnh. Hai tay hắn giơ lên, ý bảo chính mình tay không tới, còn đem vạt áo trên ngực cởi bỏ, để cho huyết ảnh có thể chứng kiến bên trong không mặc áo giáp, cho thấy chính mình là tới muốn chết. Ánh mắt huyết ảnh âm độc, hắc hắc cười quái dị, tiểu tử, ngươi không cần làm tư thế này. Dùng tu vi khai nguyên cảnh của ngươi, bất luận ngươi có mặc khôi giáp hay không, bất luận ngươi có cầm thần binh lợi khí hay không, ta muốn giết ngươi cũng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt. Tần Liệt không lên tiếng, sắc mặt đạm mạc, không vội không chậm từng bước một đi về hướng huyết ảnh. Lang Tà đâu rồi? Huyết ảnh đột nhiên hỏi, hắn nhìn về phía Phùng Dung, Lang Tà ở bên cạnh đúng không? Ta biết rõ hắn muốn giết ta biết rõ hắn nhất định trở lại. Trong mắt huyết ảnh đột nhiên lộ ra một tia điên cuồng, mạnh mẽ giữ tợn cười rộ lên, Lang Tà ta chờ ngươi tới giết ta. Thanh âm vừa dứt mấy trăm linh xà dài hẹp thuần túy do linh lực ngưng tụ mà thành đột nhiên từ trong thân thể huyết ảnh bắn ra như bão táp. Mỗi một đầu linh xà đều có chiều cao 3 đến 5 mét, to cỡ hai ngón tay, như từng đạo cầu vồng, như tia chớp phá toái hư không, phát ra tiếng kêu gào kinh người. Mấy trăm đầu linh xà cũng hướng phía Phùng Dung, Dĩ Uyên vọt tới, hướng tất cả những nơi hẻo lánh trong sân rộng mà bay vào. Chỉ có 10 đầu linh xà màu xanh biếc kêu tê tê, hướng ngực bụng con mắt Tần Liệt mà bay tới. Bành, một cỗ lực lượng nặng nề, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức chế trụ Tần Liệt. Lực lượng kia, như núi áp trên thân thể, để cho Tần Liệt hai đầu gối khẽ cong, cơ hồ lập tức quỳ rạp xuống đất. Dưới áp lực kia, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mắt thấy 10 đầu linh xà bay tới, nhìn xem linh xà muốn bắn vào lồng ngực, vào lòng, vào phổi của hắn. Hàn băng chi nhãn, Tần Liệt đáy lòng hét to. Một dãy băng quang, bỗng nhiên lượn lờ bên ngoài toàn thân Tần Liệt. Trước khi 10 đầu linh xà ở đằng kia phi đến, Tần Liệt thân như băng cầu tạc toái, theo mảnh băng óng ánh đột nhiên biến mất. Hắn viễn độn xuống lòng đất cực hàn sơn mạch, đây là cách phá giải mà Tần Liệt khổ tư suy nghĩ suốt đường đi. Nếu không cách nào ngạnh kháng, không thể thừa nhận một kích vậy thì. Không thừa nhận, sau một khắc Tần Liệt xuất hiện dưới lòng đất cực hàn sơn mạch biến mất bên trong khí cụ thành, ngay dưới mí mắt Huyết Ảnh. Hả, con mắt tàn nhẫn của Huyết Ảnh dừng lại ở nơi Tần Liệt vừa đứng một chút, bỗng nhiên sừng sốt. Hắn biến sắc không khỏi dùng tinh thần ý thức khuếch tán ra, không ngừng điều tra khu vực xung quanh. Không có một tia chấn động, không có một tia sinh cơ, không có một chút dấu hiệu tính mạng. Tần Liệt triệt để biến mất, Huyết Ảnh tâm thần rung mạnh, như thế nào biến mất như vậy? Như thế nào đột nhiên độn cách, đại địa phía dưới, khu vực xung quanh, đều do kết giới phong ấn, hắn trốn đi như thế nào? Huyết Ảnh quả thực không thể tin được, cũng vào lúc này, từ đỉnh một cao ốc bên cạnh tòa nhà truyền đến thanh âm lang tà. Phùng, gocchuyenaudio.com, dùng, Dĩ Uyên, ly khai tòa nhà kia, lập tức phản hồi khí cụ tông. Đang dùng một mặt bách hoa khiên tròn đem linh xà trùng kích chặn lại, Phùng Dung tỏ ra nghi hoặc. Lang tà muốn nàng lui ư, lang tà lại muốn nàng lui sao, nàng không thể tin được, đế thập cửu, lương ương tổ, nguyên thiên nhai đang ở đây. Lang tà đứng trên một tòa nhà cao tầng, từ trên cao nhìn xuống Huyết Ảnh, ngữ khí tỉnh táo không có một tia tình cảm. Bố cục bọn hắn lập ra, không phải là vì đối phó Tần Băng, mà là vì ngươi cùng ta. Phùng Dung hoảng sợ, Dĩ Uyên cũng kinh hãi gần chết, ngươi gọi là Dĩ Uyên đúng không? Một thanh âm theo lòng đất truyền đến, ngươi có thể đi Tử Vũ Hải muốn ngươi còn sống, cho nên ngươi có thể sống. Thanh âm đến từ chính Xâm La Điện đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai. Lang tà sư huynh, ngươi thật muốn đi ư? Đột nhiên, thanh âm Huyết Ảnh khàn khàn trở nên bén nhọn chói tai, thanh âm kia rất kỳ lạ, như cương châm vuốt phẳng mặt đao, cực kỳ khó nghe. Lang tà đã khởi hành ly khai, bước chân bỗng dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Cách chương.